Chuyện thứ 10. Nữ nhân sói đầu. Khanla Tija. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Savatthi, Xá Vệ. Thời xưa, tại Benares, Ba La Nại, có một nữ nhân sống nhờ sắc đẹp của mình. Bấy giờ, tóc nàng thật dài, đen nhánh, mịn màng, mềm mại và óng ả, cuộn lại rất đẹp. Các bím tóc nàng được kết thành hai nắm tay. Mỗi khi buông lơi, chúng xuống tận thắt lưng nàng. Lúc đó, một số nữ nhân ganh tị bàn luận cùng nhau và sau khi mua chuộc nữ tỳ của nàng, lại gửi cho cô ả một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bấy giờ, nữ tỳ pha thuốc ấy vào bột tắm và đưa cho chủ nhân vào lúc nàng đi tắm ở sông Hằng. Nàng dùng thứ thuốc pha ấy tẩm vào tóc thật kỹ đến tận gốc và nhảy vào dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc nàng liền rụng ra tận gốc, sạch trơn tru và đầu nàng trông giống trái mướp đắng. Sau đó, trông xấu xí như chim bồ câu bị vặt hết lông. Nàng hổ thẹn không dám vào thành nữa, phải choàng khăn phủ đầu và cư trú ngoại thành. Khi nỗi hổ thẹn đã qua đi và đã biết ép hạt mè, nàng sinh sống bằng nghề bán dầu và rượu mạnh. Một hôm, khi hai ba người đàn ông say rượu đã ngủ mê man, nàng lấy trộm tất cả y phục của họ đang treo lủng lẳng. Rồi một ngày nọ, nàng thấy một vị thánh tăng đi khất thực. Sau khi mời vị ấy vào, nàng cúng dường một chiếc bánh làm bằng hạt dẻ trộn dầu mè. Vì thương xót nàng, vị ấy nhận bánh và ăn. Nàng đứng đó với tâm hoan hỷ, che lên trên vị ấy một chiếc lọng. Vị trưởng lão xúc động, nói lời tùy hỷ công đức và ra đi. Bấy giờ nàng phát nguyện, ước mong ta sẽ được mái tóc đen, mịn màng, óng ả, mềm mại như tơ, cuốn lên thật đẹp. Về sau nàng từ trần, và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nàng được tái sanh giữa đại dương một mình trong một lâu đài bằng vàng. Tóc nàng được phục hồi như nàng đã ước nguyện. Song vì nàng đã lấy trộm y phục của đám đàn ông, nay nàng phải bị trần truồng. Nàng cứ tái sanh mãi trong lâu đài bằng vàng kia và phải chịu sống trần truồng một kiếp tại đó. Rồi về sau, Đức Thế Tôn Gotama sáng thế và trong lúc Ngài trú tại Savatthi, 100 thương nhân có nhà ở đó lên thuyền đến xứ Suvarnabhumi, Kim Địa. Thuyền của họ bị bão tố trôi dạt đến bờ kia. Lúc ấy, nữ quỷ cùng lâu đài hiện ra trước mặt họ. Khi vị trưởng đoàn thương nhân thấy nữ quỷ, liền hỏi: Một, nàng là ai, trú ở lâu đài? Xin hỏi, sao không đến phía ngoài? Mau bước ra đây, này nữ chủ, cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oai. Nữ quỷ đáp: Hai, ta đây khốn khổ lại trần truồng, không dám bước ra bởi thẹn thuồng, che tấm thân mình bằng mái tóc, vì ta ít tạo nghiệp hiền lương. Thương nhân: Ba, ta sẽ đem y phục tặng nàng, mặc vào che kín, hỡi hồng nhan, bước ra nữ chủ ta mong muốn, nhìn ngắm nàng mang đủ lực thần. Nữ quỷ: Bốn, những vật gì chư vị tặng ta cũng không giúp ích được ta mà. Song đây có một người đồ đệ đầy đủ lòng tin Đức Phật Đà. Năm, sau khi đem áo tặng người này, hồi hướng cho ta phước đức vầy, ta sẽ được ban nhiều hạnh phúc, mọi nguồn lạc thú sẽ tràn đầy. sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dầu thơm lên người đệ tử tại gia kia và khoác lên chàng một bộ y phục. Chư vị kết tập kinh điển ngâm ba vần kệ để giải thích việc này. 6. Khi đã tắm chàng đám phú thương, cho chàng cư sĩ tẩm dầu hương và cho chàng được mang y phục, nữ quỷ hưởng công đức cúng dường. 7-8. Kết quả này do việc cúng dường, tràn đầy y phục với đồ ăn, xiêm y thanh lịch nàng trong trắng, khoác lụa ba la nại tuyệt trần. Vừa mỉm miệng cười, nàng mỹ nữ bước ra lầu ấy lại thưa rằng: đây là kết quả từ công đức lễ vật các ngài đã hiến dâng. Thương nhân 9. Lâu đài lắm kiểu cách cao sang, khả ái tươi vui sáng rỡ sàng. Thần nữ nói cho đoàn lữ khách, nghiệp gì đây kết quả cho nàng. Nữ thần 10. Gặp người khất sĩ bước du hành, chân tránh tỳ kheo dạ tín thành. Ta đến cúng dường người bánh rẻ, trộn dầu mè với chính tay mình. 11. Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây, trong lâu đài đã biết bao ngày, như là kết quả phần công đức, xong chẳng còn lâu ở chốn này. 12. Sau 4 tháng nay sắp đến gần, rồi ta sẽ gặp dạ ma thần, xuống miền địa ngục đầy tàn khốc, ta sẽ đọa kinh khủng tột cùng. 13. Ngục 4 góc và 4 cửa vào, được chia phần nhỏ thật cân sao, chung quanh tường sắt đều bao bọc, và sắt che trên đỉnh mái cao. 14. Nền bằng sắt, rực lửa bừng bừng, nóng bỏng, chói lòa khắp mọi phương. Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, trải dài luôn cả 100 do tuần. 15. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, thọ quả do tà nghiệp 9 mùi. Vì thế ta thường than khóc mãi, chuyện này quả thật chẳng hề nguôi. Tâm vị đệ tử tại gia đầy xúc động, thương cảm. Chàng nói: này nữ thần, do năng lực của lễ vật nàng cúng dường ta, nàng đã thành tựu mọi ước nguyện một cách sung mãn. Nhưng giờ đây, do cúng dường các đệ tử tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bậc đạo sư, nàng sẽ thoát khỏi tái sanh vào địa ngục. Nữ thần vô cùng hạnh phúc, thiết đãi chư vị đầy đủ các loại ẩm thực, y phục, châu báu thần tiên, và đưa tận tay chư vị một bộ y dâng đức Thế Tôn. Nàng cung kính đảnh lễ và nói: xin hãy đến Savatthi và đảnh lễ đức Thế Tôn cùng các lời này của ta nhắn gửi. Bạch đức Thế Tôn, có một nữ quỷ kia khấu đầu đảnh lễ chân đức Thế Tôn. Sau đó, nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày hôm đó. Các thương nhân ấy đúng thời đến dâng lễ vật lên đức Thế Tôn và kể lại toàn thể câu chuyện trên. Chuyện thứ 11. Con voi Naga. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana, kỳ viên. Tôn giả Samkitcha vào lúc 7 tuổi đã đắc quả A-la-hán ngay tại phòng cạo tóc. Và khi còn làm Sa-di, trú trong rừng với 30 tỷ kheo, vị ấy đã cứu chư vị thoát chết bởi tay của 500 tên cướp. Sau khi đã giáo hóa cả bọn đạo tặc kia và khuyến dụ chúng vào đời tu hành xuất gia. Vị ấy cùng tăng chúng này đến yết kiến bậc đạo sư ở Benares, Ba La Nại, và trú tại Isi Patana, trú xứ của chư tiên. Thời ấy, tại Benares, một bà La Môn theo tà đạo có 3 con, 2 trai, 1 gái. 3 người con này gia nhập đoàn cư sĩ tại gia, đảnh lễ cúng dường các sa môn, bà La Môn, mặc dù cha mẹ họ không có lòng tôn kính ấy. Bấy giờ, do một cơn bão, cả 5 người ấy bị đè bẹp và chết vì ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp của họ sụp đổ. Sau đó, vị bà La Môn và vợ tái sanh làm ngạ quỷ, còn 2 con trai và cô gái được làm các địa thần. Lúc ấy, một cháu trai của bà La Môn kia là đệ tử của tôn giả Samkitcha đến tham kiến theo lời thầy, và trong lúc vị ấy đứng đó, nhờ thần lực của thầy mình, vị ấy thấy 2 địa thần cùng cô em cưỡi xe đến tham dự lễ hội các thần dạ xoa, và cũng thấy luôn cả 2 ngạ quỷ theo sau họ. Bèn bảo các ngạ quỷ này: 1. Một thần cưỡi bạch tượng đưa đường, ở giữa xe la kéo 1 chàng, phía cuối 1 nàng ngồi chiếc cáng, chiếu đầy ánh sáng khắp 10 phương. 2. Xong, 2 người nắm búa trong tay, tan nát toàn thân lẫn mặt mày. Ác nghiệp nào xưa ngươi đã tạo, sao ngươi uống máu của nhau vậy? 2 ngạ quỷ. 3. Thần ngồi phía trước dẫn đưa đường, trên bạch tượng kia vật 4 chân. Đó chính là con ta trưởng tử, cúng dường nay được hưởng hồng ân. 4. Còn thần ngồi giữa ở trên xe, có 4 con la kéo 4 bề. Xe chạy thật nhanh là quý tử, thanh cao thí chủ sáng ngời kia. 5. Cô gái ngồi sau chiếc cáng dài, nữ thần thông tuệ cặp mắt nai, dịu hiền cô út nhà ta đó, nàng hưởng nửa phần hạnh phúc thôi. 6. Những thần này với trí khinh an, kiếp trước đã dâng lễ cúng dường lên các bà La Môn ẩn sĩ, còn ta keo kiệt lại san tham, đã từng phỉ báng nhiều tu sĩ vì chúng ngày xưa đã phát ban. Nay chúng thong dong đi khắp chốn, ta khô như sậy bị cưa ngang. Khi đã nêu ra ác nghiệp, chúng còn giải thích như vậy: chúng ta là anh và chị dâu của mẹ ngươi. Nghe vậy, người cháu đau lòng hỏi: 7. Hai vị thường ăn thực phẩm nào? Loại giường của các vị ra sao? Cách nào nuôi sống người sai phạm, trọng tội khi đầy đủ biết bao? Thực phẩm dồi dào nhưng bất hạnh, và nay đang chịu quả thương đau. 2 ngạ quỷ. 8. Ta đánh nhau và uống máu nhau, dù uống đã nhiều vẫn khát khao, chẳng được thức gì ăn để sống, chúng ta không thỏa mãn đâu nào. 9. Như những người không biết cúng dường, mạng chung vào cõi dạ ma vương, sau khi nhận thấy phần ăn uống, chẳng hưởng được gì lợi lạc thân. 10. Chịu đói khát nhiều ở cõi âm, lâu đài ngạ quỷ phải than thân, bởi vì chúng luôn bị hành hạ, do chúng tạo bao nghiệp ác gian. Chúng thường nhận lãnh nhiều đau khổ, như là quả báo đắng cay tràn. 11. Tài sản giàu sang chẳng vững vàng, đời người trên thế giới vô thường. Từ vô thường biết vô thường ấy, người trí đi tìm chốn trú an. 12. Những người biết đạo pháp bình yên, nếu có trí vậy chớ lãng quên, dâng lễ cúng dường khi đã học, lời chư la hán chúng tăng hiền. Chuyện thứ 12. Con rắn Uraga. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana, kỳ viên. Thuở ấy, tại Savatthi, xá vệ, tương truyền con trai một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đắm mình vào nỗi sầu khổ khóc than, không bước ra ngoài. Vị ấy không thể làm gì được nên chỉ ở trong nhà. Lúc ấy, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, từ sáng sớm đang quan sát cõi trần với Phật nhãn. Sau khi thấy người đệ tử tại gia kia, ngài cầm y bát và đến đứng ngay tại cửa nhà vị ấy. Vị đệ tử ấy vội vã đi ra tiếp đón ngài, đỡ lấy bình bát và mời ngài vào trong. Đức Thế Tôn nói với vị ấy, này cư sĩ, sao ông có vẻ mang nặng sầu tư? Vị ấy đáp, bạch Thế Tôn, quả thật con trai yêu quý của con vừa qua đời, nên con mang nặng sầu tư. Sau đó, Đức Thế Tôn bậc ly sầu, kể cho vị ấy nghe chuyện tiền thân con rắn. Kinh Bổn Sanh số 354. Thuở xưa, trong quốc độ Kashi, ở Ba La Nại, có một gia đình Bà La Môn được mệnh danh Dhammapala, hộ pháp. Trong nhà này, vị Bà La Môn, bà vợ, con trai, con gái, con dâu, nữ tỳ, tất cả mọi người đều hân hoan thích thú hướng tâm niệm về cái chết. Bất cứ ai rời khỏi nhà đều nói cho những người khác biết và ra đi không hề bị ai để ý gì cả. Rồi một hôm, vị Bà La Môn cùng con trai ra đồng và cày ruộng. Trong khi cậu con trai nhóm lửa để sấy khô cây cỏ, tức thì một con rắn hổ muôn sợ hãi bò ra khỏi lỗ cây và cắn cậu con trai vị Bà La Môn. Cậu từ trần và hóa xanh làm sắc ca thiên chủ. Còn vị Bà La Môn, sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và xoa dầu thơm cho mình xong, được đám người hộ tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên giàn hỏa và châm lửa giống như thể vị ấy đang đốt một đống củi vậy. Vị ấy cứ đứng đó, không sầu não, cũng chẳng tự hành hạ mình, sau khi đã chú tâm vào niệm vô thường. Bấy giờ, con trai vị Bà La Môn đã hóa sanh làm sắc ca thiên chủ, chính là Bồ Tát. Sau khi suy xét thiện nghiệp đã làm ở kiếp trước và đầy lòng thương xót cha ngài cùng quyến thuộc, ngài liền đến chỗ ấy, giả dạng một Bà La Môn. Khi ngài thấy mọi người không than khóc, liền bảo, này, chư vị đang nướng thịt súc vật à? Cho ta một ít, ta đang đói đây. Này Bà La Môn, không phải là con vật đâu, con người đấy. Bồ Tát hỏi, thế đó là kẻ thù của chư vị chăng? Người cha đáp, chẳng phải kẻ thù đâu, mà là đứa con trai được bảo dưỡng trong lòng chúng tôi đấy. Chính đứa con trai yêu quý đầy đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đấy. Bồ Tát lại hỏi, thế tại sao ông không khóc con? Vị Bà La Môn đáp, một, như con rắn trút bỏ sa tàn, đạt đến trưởng thành chính bản thân. Cũng vậy, khi thân không hưởng lạc, đúng thời người chết phải từ trần. Hai, kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc. Nó đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, Sắc Ca Thiên Chủ hỏi bà mẹ: "Bà ơi, người chết ấy là gì của bà?" Bà đáp lại: "Thưa ngài, tôi đã cưu mang nó 10 tháng trong bụng. Tôi cho nó bú mớm. Tôi dẫn dắt tay chân nó. Nó là con trai tôi đã khôn lớn rồi." Thiên Chủ hỏi: "Cho dù cha là đàn ông thường không khóc, chứ lòng mẹ chắc chắn là mềm yếu, tại sao bà không khóc?" Nghe vậy, bà đáp: "Ba, không gọi từ đâu nó đến đây. Chẳng ai cho phép nó đi ngay. Nó đi, nó đến đều như vậy. Sao phải khóc than nó chốn này?" 4. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc. Nó đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài hỏi người chị: "Này cô, người ấy là gì của cô?" "Thưa ngài, đó là anh trai của con." "Này cô, chị em gái thường rất yêu mến anh em trai. Tại sao cô không khóc?" Cô chị giải thích: "5. Nếu con khóc sẽ phải gầy mòn, bù đắp có gì trả lại con, còn phát sinh ra nhiều bất lợi cho bà con quyến thuộc thân bằng." 6. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc. Kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài lại hỏi người quả phụ: "Người đó là gì đối với chị?" "Thưa ngài, đó là chồng của con." "Này chị, các người vợ thường rất yêu thương chồng mình. Tại sao chị không khóc?" Nàng liền giải thích. 7. Giống như đứa trẻ nọ kêu than khi mặt trăng kia cứ lặn dần. Làm chính việc này đâu có khác. Người nào thương khóc kẻ từ trần. 8. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc. Kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài hỏi cô nữ tỳ: "Này cô, người ấy là gì của cô?" "Thưa ngài, đó là cậu chủ con." "Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ấy đã đánh đập cô và cô sắp làm quản gia rồi. Bởi thế, cô không than khóc vì suy nghĩ: ta rất sung sướng được thoát khỏi người đã chết này." Nữ tỳ đáp: "Thưa ngài, xin đừng nói như vậy với con. Điều ấy không đúng. Cậu chủ nhà đối với con đầy kiên nhẫn, thân ái, ân cần, cư xử đúng mực, chân chánh như một thanh niên trưởng thành được nuôi dạy chu đáo. Thế tại sao cô không khóc?" Nàng đáp: "9. Giống như trường hợp bà La Môn, có một chiếc bình đã vỡ toang, không thể phục hồi và cũng vậy, hoài công thương khóc kẻ từ trần." 10. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc. Kẻ đã đi theo đúng bước đường. Khi Sắc Ca Thiên Chủ đã nghe pháp thoại của cả nhà ấy xong, ngài hân hoan nói: "Chư vị đã chân chánh tu tập niệm chết. Từ nay về sau, chư vị không cần cày bừa lao động gì nữa cả." Ngài liền hóa hiện ra 7 thứ báu vật tràn đầy nhà họ và khuyên nhủ với họ với những lời này: "Hãy chuyên tâm bố thí, hành trì ngũ giới và giữ ngày trai giới, Bố Tát." Sau đó, ngài xuất lộ nguyên hình trước mặt họ và trở về cõi của ngài. còn vị Bà La Môn và gia đình luôn bố thí, thực hành mọi thiện sự khác. Và sau khi sống đời trường thọ, liền được tái sanh lên thiên giới.